Chương 6: Trên vịnh Angkor. Như vậy là công việc trục chiếc tàu mắc cạn đã thành công mỹ mãn. Nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đây. Còn phải tính sao cho chiếc thuyền buồm được tuyệt đối an toàn trong dũng tàu nằm trong bờ biển của mũi San Barthélemy. Hiện giờ nó phơi bày quá nhiều trước những cơn sóng lừng và trước gió bão đến từ hướng Tây Bắc. Vào những kỳ nước triều lớn lúc thu phân, nó không thể nào đứng vững trong vịnh quá 24 giờ. Con rê không phải là không biết điều ấy. Vì vậy, hắn định sẽ rời Dũng Đậu ngay kỳ triều ngày mai để đưa tàu ngược lên phía eo biển Le Maire. Trước đây, hắn thấy cần thiết phải kiểm tra bên trong tàu và phía vỏ tàu bên ngoài. Mặc dù đã có được một kết luận ban đầu là tàu không có chỗ nào rò rỉ, tuy nhiên cũng có thể phần lồng tàu hay ít nhất bộ rẽ sườn của nó đã bị hư hại vì mắc cạn. Và như vậy cần phải sửa chữa lại, vì trước mặt là một chuyến vượt biển khá dài. Con rê ra lệnh cho mọi người bắt tay vào công việc ngay. Trước tiên là phải dỡ bỏ ngay các vật dằn là đống sắt dụng chất đầy lồng tàu. Không nhất thiết phải bốc chúng lên bờ, như vậy tốn nhiều thời gian và công sức. Cái chính là thời gian. Trong tình hình chưa chắc chắn như hiện nay của chiếc tàu, nhất thiết phải tiết kiệm thời giờ. Đống sắt dụng dùng làm vật dằn sẽ được chuyển từ mũi tàu ra phía lái để có thể kiểm tra bộ dáng lót rẽ sườn của tàu. Công việc kiểm tra này được thực hiện một cách cẩn thận bởi con rê, Caconte và một tên thợ mộc người Chile tên là Vargas. Tên này trước đây đã làm việc trong một xưởng đóng tàu ở Valparaiso và tỏ ra rất am hiểu công việc. Trong phần nằm giữa sống mũi tàu và bề cột buồm mũi, không có lực hại nào. Các rẽ đáy, rẽ sườn cũng còn nguyên vì chúng được bắt chốt lại bằng các đinh sắt. Khi các vật dằn được đẩy về phía trước, thì vỏ tàu từ buồm lớn đến buồm mũi hiện ra còn nguyên vẹn. Những cột chống cũng không bị cong và chiếc thang dùng để leo từ dưới hầm tàu lên bon cũng không suy xuyển. Sau cùng khi kiểm tra phần bao gồm giữa khoang tàu và sống đuôi, thì người ta phát hiện một chỗ hư hại được xem là tương đối nghiêm trọng. Tuy không có lỗ rò, nhưng rẽ sườn trái của tàu bị một vết lõm dài hơn 1 mét. Vết lõm này có thể là hậu quả của sự va chạm giữa một mỏm đá và vỏ tàu. Va chạm này đã làm tàu mắc cạn trên bãi cát. Tuy bộ phận cạp thuyền chưa bị hư hại đến mức để nước tràn vào, nhưng không có nghĩa là không đáng lo ngại. Tàu cần được sửa chữa trước khi ra khơi, trừ phi nếu là một cuộc vượt biển ngắn. Vào thời gian trời yên biển lặng thì không kể. Việc sửa chữa này có thể đòi hỏi cả tuần lễ, ngay trong điều kiện có đủ vật liệu và dụng cụ cần thiết. Khi con rê và đồng bọn hiểu ra tàu cần sửa chữa những gì, thì nỗi thất vọng đã thay thế những tiếng hoan hô. Liệu con tàu Mol có còn sử dụng được nữa hay không? Và cuối cùng thì bọn chúng có thể thoát khỏi cái đảo này hay không? Con rê bèn lên tiếng. Đúng là sự hư hại này nghiêm trọng. Trong tình trạng hiện nay, chúng ta không thể trông cậy gì ở nó. Gặp dông bão là tàu có thể vỡ, mà chúng ta lại phải vượt qua cả mấy trăm hải lý mới có thể tới được các hòn đảo của Thái Bình Dương. Tàu rất dễ bị đắm trên đường đi, nhưng chỗ hư này có thể sửa được, và chúng ta sẽ sửa nó. Sửa ở đâu? Một tên người Chile hỏi với vẻ lo lắng. Dù sao cũng không sửa ở đây được, một tên khác phụ họa theo. Không làm ở đây, con rê nói với vẻ cương quyết. Ta sẽ đưa tàu về vịnh Angkor. Đúng ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tàu có thể từ đây về tới vịnh Angkor. Chỉ việc cho tàu men dọc theo bờ biển, hoặc theo phía nam, hoặc theo phía bắc. Trong hang chứa các kiện hàng bắt được. Thợ mộc của chúng ta có đủ dụng cụ để làm công việc sửa chữa. Nếu cần phải cho tàu neo đậu lại trong nửa tháng hay 3 tuần lễ, ta cũng phải cho nó nằm ở đó. Mùa đẹp trời còn kéo dài tới 2 tháng nữa, và khi chúng ta rời khỏi đảo đa quốc gia, thì phải đi trên một chiếc tàu đã được sửa chữa xong, mà hoàn toàn không còn lo ngại gì nữa. Giả lại, con rê luôn giữ ý định. Sau khi rời mũi San Barthélemy, toàn băng phải về nương náu ít lâu ở vịnh Angkor. Trong bất cứ trường hợp nào, hắn không bao giờ muốn để mất các thứ quý giá mà băng cướp buộc phải để lại trong hang. khi công việc xây dựng hải đăng đã đẩy bọn chúng sang đầu bên kia của đảo. Bởi vậy, ý định của hắn chỉ hơi thay đổi ở chỗ, thời hạn neo đậu của tàu trong vịnh kéo dài hơn dự kiến một chút. Thế là niềm hy vọng lại trở lại, toàn thể bọn chúng tích cực chuẩn bị để có thể ra đi vào sáng mai lúc chiều lên. Còn về sự hiện diện của tổ gác hải đăng, đấy không phải là điều làm chúng lo ngại. Bằng vài câu ngắn gọn, con rê nêu lên kế hoạch của hắn về vấn đề này. Trước khi có trong tay chiếc thuyền này, hắn nói với các con tê, tàu đã định chiếm lấy vịnh Engor ngay từ lúc chỉ có bọn gác đèn ở đấy thôi. Dự định này bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên, thay vì đánh lén từ phía trong đảo, nhờ vào yếu tố bất ngờ, thì nay ta đàng hoàng vào đảo từ đường biển. Ta sẽ cho chiếc thuyền buồm vào neo đậu trong vịnh. Chúng sẽ phải làm thủ tục nhập đảo cho chúng ta mà không nghi ngờ. Và thế là... Bằng một cử chỉ mà qua đó các con tê hiểu ngay là con rê muốn kết thúc kế hoạch của hắn như thế nào. Trên thực tế, cơ may thành công là rất lớn cho kế hoạch của tên cướp đáng sợ này. Ngoài trừ phép lạ xảy ra, làm sao Vatkes, Maurice và Philip có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm đang đe dọa họ? Suốt cả buổi chiều, băng cướp làm mọi thứ để chuẩn bị lên đường. Con rê cho xếp các vật nằm vào chỗ cũ và cho chất lên tàu lương thực, vũ khí và các đồ vật khác để đến mũi son Barthélemy. Các công việc trên được thực hiện rất mau lẹ. Từ khi rời vịnh Engor, tức là hơn một năm nay, con rê và toàn băng chỉ sống nhờ vào lương thực dự trữ, nên bây giờ chỉ còn lại rất ít để mang lên tàu. Còn các đồ gỗ, quần áo, nồi son, vàng bạc thì được mang lên chất đầy các khoang của chiếc thuyền buồm Mole. Sau này, tàu còn phải chở thêm những thứ giấu trong hang ở cửa vịnh nữa. Nói gọn lại, thì bọn chúng đã làm nhanh tới mức chỉ mới 4 giờ chiều thì mọi việc chuẩn bị đã xong. Chiếc thuyền buồm đã có thể lên đường ngay lập tức. Tuy nhiên, con rê còn lo ngại nếu tàu phải đi ban đêm trên một bờ biển có quá nhiều mỏm đá. Hắn cũng còn chưa biết có nên đi qua El Leme hay không để có thể tới mũi San Juan. Điều này còn phụ thuộc vào hướng gió. Nên đi nếu gió thổi từ phương Nam về, nhưng nếu gió thổi từ phía Bắc lại thì không nên. Trong trường hợp sau, theo hắn thì tốt hơn cả là đi qua phía Nam của đảo. Điều đó bảo đảm cho tàu được che chắn bởi đất liền. Hơn nữa, dù đi theo hướng nào, theo dự tính của hắn, thời gian vượt biển cũng không được quá 30 tiếng đồng hồ, kể cả thời gian đậu lại trong đêm. Đêm đã tối, thời tiết không có dấu hiệu gì thay đổi. Phía Tây không có sương mù, và khi mặt trời vừa tụt xuống dưới đường chân trời, thì một chùm tia sáng xanh biếc lóe lên xuyên vào không gian. Thời tiết có vẻ báo hiệu cho một đêm yên tĩnh, và quả đúng như vậy. Hầu hết băng cướp đều lên cả trên mon tàu. Đứa thì trên đài quan sát, đứa thì trong khoang. Con rê chiếm cabin của thuyền trưởng, còn các con tê thì ở trong cabin thuyền phó nằm phía bên trái. Đã nhiều lần chúng cùng lên bon tàu để quan sát hết bầu trời đến mặt biển. Chúng tin chắc là ngày mai, cho dù nước triều lên mạnh, con thuyền cũng không hề hấn gì, và không có gì có thể ngăn cản chúng khởi hành. Sáng hôm sau, cảnh mặt trời mọc mới đẹp làm sao. Ở vị tuyến này, thật hiếm khi thấy mặt trời xuất hiện trên đường chân trời rõ ràng đến thế. Ngày sáng sớm, con rê đã rời tàu bằng xuồng cứu hộ. Và sau khi vượt qua một con lạch hẹp ngay ở đầu mũi San Barthélemy, hắn leo lên mỏm vách đá dựng đứng. Từ độ cao này, tầm nhìn của hắn có thể bao quát cả ba mặt bể. Riêng hướng đông là có núi che khuất suốt từ mũi San Antoine đến mũi Kemp. Mặt biển yên ắng ở phía nam và hơi động ở gần cửa vịnh, bởi vì gió bắt đầu nổi lên từ đó. Ngoài ra không hề có một cánh buồm nào hay một làn khói nào ngoài khơi, và chắc chắn là chiếc Mole sẽ không chạm trán với bất cứ con tàu nào khác trong chuyến đi ngắn đến mũi San Juan. Con rê đã nhanh chóng quyết định vì ngày trời có gió mạnh, và trước hết là để cho chiếc môn đỡ vất vả khi phải phơi mình ra trước những cơn sóng lừng ở eo biển. Gã quyết định sẽ cho tàu men theo bờ biển phía nam của đảo và sẽ tới vịnh Engor sau khi qua các mũi Kemp, Webster Severo và Diegos. Dù đi theo hướng nam hay hướng bắc, khoảng cách cũng xấp xỉ như nhau. Con rê xuống phía dưới vách đá để ra bờ biển và đi về phía hang đá xem có vật gì để quên ở đó không. Có cái gì có thể tố giác sự hiện diện của chúng ở đây không? Lúc đó là vào khoảng 7 giờ sáng. Nước biển bắt đầu rút rất thuận tiện cho tàu ra khỏi vịnh. Neo được kéo lên giá đỡ, buồm trước áp mũi và buồm mũi được kéo lên đủ để đưa con tàu Mon ra khỏi bãi cát. Con rê đứng bẻ lái, còn các con tê thì canh chừng phía mũi. 10 phút đã trôi qua, đủ cho con tàu trường mình thoát khỏi bãi đá. Nó hơi bị lắc lư trồng trành một chút. Theo lệnh của con rê, các con tê cho kéo buồm mũi và buồm lái lên. Đây là cánh buồm lớn nhất của tàu. Được gió thổi phồng, các lá buồm và căng các dây neo, con tàu Mole lướt nhanh theo hướng Tây Nam, trực chỉ mũi San Bartolomé. Sau nửa tiếng đồng hồ đi vòng qua những mỏm đá, tàu lướt nhanh về hướng đông và đi sát chiều gió hơn nữa. Gió lúc này rất thuận cho sự di chuyển của tàu và dưới sự che chở của bờ nam của đảo. Con tàu duy trì vận tốc 3 hải lý một giờ. Lúc này thì cả con rê lẫn con tê đều có chung nhận xét là con tàu nhẹ nhàng này có thể thích nghi với mọi hải trình. Chắc chắn là trong mùa đẹp trời trong năm, nó có thể xông pha không chút nguy hiểm trên Thái Bình Dương sau khi bỏ lại đằng sau mình những hòn đảo cuối cùng của quần đảo Magellan. Đương nhiên là con rê có thể cho tàu vào vịnh Angkor trong buổi tối, nhưng hắn muốn dừng lại ở một nơi nào đó trên bờ biển để chờ cho mặt trời khuất hẳn xuống dưới chân trời. Hắn bèn cho hạ bớt buồm xuống và bằng lòng với vận tốc 5 hải lý một giờ. Trong ngày ra khơi đầu tiên này, chiếc Mole không hề gặp một con tàu nào khác, và khi màn đêm vừa buông xuống là nó đã neo đậu lại ở phía đông mũi Webster sau khi được một nửa đoạn đường. Nơi đây chồng chất nhiều tảng đá lớn và trên bờ lừng lững những vách đá cao. Chiếc thuyền buồm neo đậu cách bờ khoảng 200 mét trong một cái vũng nhỏ được che chở bởi một mũi đá. Không đâu là yên tĩnh hơn nơi đây, trong một cái vũng nhỏ. Chắc chắn là nếu gió chuyển hướng thổi từ phía nam lại, thì chiếc Mole sẽ bị trống trải tại chỗ này, nơi mà khi bão địa cực nổi lên, biển sẽ động dữ dội như ở mũi ho này. Nhưng thời tiết có vẻ như muốn lặng. Gió đông bắc thổi nhẹ, và hình như sự may mắn vẫn còn mỉm cười với con rê và nhóm của hắn. Đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng Chạp, trôi qua trong yên tĩnh. Gió lặng từ 10 giờ đêm cho tới 4 giờ sáng sáng hôm sau. Khi vừng đông vừa rạng, con rê ra lệnh cho mọi người chuẩn bị kéo neo. Những lá buồm hạ xuống lúc đêm giờ được kéo lên. Chiếc bàn tay đứng đang kéo mỏ neo lên giá đỡ, và chiếc Mole lại tiếp tục cuộc hành trình. Mũi Webster kéo dài ra biển đến 5 hải lý, từ bắc xuống nam. Do đó chiếc thuyền buồm cần đi ngược lên để tìm thấy bờ biển, về phía đông kéo dài cho tới mũi Severo cách chừng khoảng 20 hải lý. Chiếc Mole lại di chuyển như hôm trước trong những điều kiện tương tự. Nó đi trong những vũng nước yên tĩnh men theo bờ biển, dưới sự che chở của các dãy vách đá dựng đứng. Càng gần đến eo biển thì bờ biển càng hiểm trở và đáng sợ. Từng đống đá chồng chất lên nhau phủ kín bờ biển từ sát bờ ra tới ngoài khơi. Đá dày đặc tới mức không nói gì đến các con tàu nhỏ bé, mà ngay đến cả những chiếc xuồng đơn giản cũng không tài nào cập bờ được. Không có lấy một vũng nào có thể đưa tàu vào, không có lấy một bãi cát để có thể đặt chân. Phải chăng đây là thành trì che chở cho hòn đảo, chống lại những cơn sóng lừng đến từ những vùng biển địa cực? Chiếc thuyền buồm đang lướt đi với vận tốc vừa phải, cách bờ biển dưới 3 hải lý. Vì không biết rõ bờ biển này, cho nên con rê không dám cho thuyền đi gần bờ. Mặt khác, vì không muốn chiếc Mole phải quá dầu dãi, nên hắn cho thuyền đi giữa vùng nước lặng và không quá xa bờ lắm. Khoảng 10 giờ, thuyền đã đến cửa vịnh Lossam. Tuy thế, thuyền cũng không tránh khỏi bị sóng lừng. Những trận gió, vì phải lách vào một vịnh hẹp đào sâu vào trong đất, nên đã tạo thành những cơn sóng lừng dài trên mặt biển. Giờ đây chiếc môn đang phải hứng chịu những đợt sóng đó. Con rê cố gắng chịu đựng, cốt để vượt qua mũi đất phân cách vịnh về phía đông, sau đó gã sẽ cho thuyền đi sát gió hơn nữa, và néo dây buồm sang trái, và sẽ đi thẳng ra khơi. Con rê đích thân bẻ bánh lái tàu. Các dây buồm được néo hết cỡ. Gã tìm cách càng đi sát gió bao nhiêu càng tốt. Chính nhờ vậy mà vào khoảng 4 giờ chiều, y xoa tay tự hài lòng vì đã có thể cho thuyền lao thẳng tới đích. Cứ nương theo chiều gió mà đi, gã luôn tay néo dây buồm, cho tàu trực chỉ vịnh Angkor. Lúc này mũi Severo chỉ còn cách tàu 4 hải lý về phía tây bắc. Từ khoảng cách này, bờ biển trải rộng ra trước mắt đến tận mũi San Juan. Cùng lúc ấy, về bên trái của mũi Diagos hiện ra chiếc tháp đèn của ngọn hải đăng ở nơi cuối trời mà con rê trông thấy lần đầu tiên. Nhờ chiếc ống nhòm tìm được trong cabin của thuyền trưởng Paya, gã còn trông thấy rõ một trong những người gác đèn đang đứng trên hành lang đèn để quan sát biển. Mặt trời còn ở trên đường chân trời khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa, do đó chắc chắn là chiếc môn sẽ vào nơi neo đậu trước khi đêm xuống. Đương nhiên là chiếc thuyền buồm không thoát khỏi tầm nhìn của tổ gác đèn. Và giờ đây, sự xuất hiện của nó đã được loan báo. Khi Vasquez và các chiến hữu trông thấy chiếc tàu quay mũi ra khơi, họ nghĩ là tàu sẽ đi về quần đảo Malus. Nhưng bây giờ từ khi thấy tàu đi sát gió, néo dây buồm về phía bên phải, thì chắc hẳn họ phải nghĩ là tàu sẽ đi vào vịnh. Với con rê, chuyện con tàu bị phát hiện chẳng quan trọng, kể cả việc người trên hải đăng biết được ý định neo đậu lại của hắn. Tất cả đều không làm kế hoạch của hắn phải thay đổi. Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy chuyến vượt biển đầu tiên này khá thuận lợi. Gió hiện đang thổi mạnh hơn từ phía đông lại. Bằng cách để thuyền di chuyển chết gió, các cánh buồm hạ thấp, chiếc môn có thể vượt qua mũi Diagos mà chẳng cần đi sát vào bờ. Cho đến lúc này, có thể nói mọi chuyện đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong tình trạng hiện nay của vỏ tàu, không biết nó có thể chịu đựng được một loạt những lần đổi hướng liên tục như vừa rồi hay không. Biết đâu lại chẳng có một chỗ rò rỉ được phát hiện ngay trước lúc tàu vào tới chỗ neo đậu. Và đấy cũng chính là điều sắp xảy đến. Trong lúc chỉ còn cách bờ vịnh chừng 2 hải lý, thì một tên trong bọn, sau khi xuống dưới khoang tàu trở lên bon, đã kêu ầm ĩ là nước đang tràn vào khoang qua một khe nứt. Khe nứt nằm ở chỗ vỏ tàu, khi mắc cạn đã giam vào một mỏm đá. Vỏ tàu đã cầm cự khá lâu, giờ đây nó đã bị tung ra, nhưng cũng chỉ là một đoạn ngắn, chừng dài đốt ngón tay mà thôi. Nói cho đúng ra thì chỗ hư hại này không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Sau khi di chuyển chỗ vật dằn ra, tên thợ mộc Vargas đã không mấy khó khăn dùng giải và nùi dẻ bít kín khe nứt lại. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu là tàu cần phải sửa lại cẩn thận. Trong tình trạng tàu phải chịu đựng sau lần mắc cạn ở mũi San Barthélemy, chiếc thuyền buồm này nếu vượt qua Thái Bình Dương thì phải chịu tổn thất lớn nếu chưa được sửa lại. Đến 6 giờ tối thì tàu Mole đã có mặt ở cửa vào vịnh Angkor, với khoảng cách hơn 1 hải lý. Con rê cho hạ bớt buồm xuống, chỉ để lại buồm mũi và buồm hình thang, và không mấy khó khăn, chiếc môn đã vào tới nơi neo đậu ở cuối vịnh Angkor. Dưới sự chỉ huy của con rê là những hiểu biết rất rành rẽ đường đi lối lại ở đây, và sẽ đóng vai trò qua tiêu dẫn đường cho tàu. Đến 6 giờ 30 tối hôm đó, một chùm tia sáng chiếu rực rỡ trên mặt biển. Ngọn hải đăng vừa được thắp lên, và con tàu đầu tiên được nó dẫn đường qua vịnh chính là đang nằm trong tay bọn cướp biển. Lúc đó đã gần 7 giờ tối, khi mặt trời đã khuất sâu những đỉnh núi của hòn đảo, thì chiếc môn cập mạng phải mũi San Juan. Vịnh mở ra trước mũi tàu, con rê để tàu đi xuôi gió để vào vịnh. Lúc tàu đi ngang qua những hang đá, con rê và các con tê có thể an tâm mà nhận thấy rằng các cửa hang vẫn được giấu kín sau những đống đá hay những lùm cây. Không có điều gì có thể tố cáo sự có mặt của bọn chúng trên đảo. và chúng sẽ lại tìm thấy những củ cải mà chúng ăn cướp được trước đây đang cất giấu trong hang. Mọi chuyện đều tốt cả, Carconte nói với con rê khi hai tên đứng bên nhau ở lái tàu. Và sẽ tốt đẹp hơn nữa đấy, con rê đáp. Chỉ còn 20 phút nữa là chiếc môn sẽ vào đến vịnh, nơi mà nó sẽ neo đậu. Đúng vào lúc đấy, hai người từ tháp đèn leo xuống phía dưới là Philip và Maurice. Họ chuẩn bị xuống chiếc xà lúp để ra kiểm tra chiếc thuyền buồm. Còn Vasquez thì trực trong phòng làm việc. Khi chiếc thuyền buồm vừa ra đến giữa vịnh, những lá buồm phụ liền được hạ xuống, chỉ còn lại lá buồm mũi là đang chịu sự điều khiển của Carconte. Lúc neo vừa chìm xuống đáy vịnh, thì Maurice và Philip cùng nhảy lên bon chiếc tàu buồm. Ngay tức thì, con rê ra hiệu, một nhát búa liền đập ngay vào đầu Maurice làm anh ngã quỵ. Đồng thời hai phát súng lục bắn vào người Philip, làm anh này ngã gục bên bạn mình chỉ trong khoảnh khắc. Qua cửa sổ của phòng trực, Vasquez đã nghe các tiếng động và thấy hai chiến hữu bị sát hại. Cũng số phận đó sẽ dành cho anh nếu anh bị bọn chúng tóm được. Với bọn sát nhân đó thì chẳng có thể chờ mong ở chúng một ân huệ nào cả. Tội nghiệp cho Maurice và Philip quá, nhưng anh chẳng thể làm gì để cứu họ. Và từ trên cao này, anh đã quá kinh sợ trước tội ác được thực hiện chỉ trong vài giây đồng hồ. Sau phút bàng hoàng ban đầu, anh lấy lại can đảm và nhanh chóng nhận định tình hình. Cần phải bằng bất kỳ giá nào thoát khỏi cơn nguy cấp này. Có thể bọn chúng còn chưa biết đến có anh ở đây, nhưng có thể giả thiết là sau khi đã neo đậu tàu xong thì bọn chúng sẽ cùng kéo lên tháp đèn để tắt hải đăng đi, làm cho vịnh này sẽ không thể qua được, ít nhất là cho đến sáng hôm sau. Không chút chậm trễ, Vasquez rời phòng trực và theo cầu thang chạy về nơi nghỉ ở bên dưới. Không bỏ phí giây phút nào, anh đã nghe tiếng chiếc xà lúp rời thuyền buồm để lên tháp đèn với mấy tên trên đó. Vasquez dắt dội hai khẩu súng lục vào thắt lưng, quơm dội một số lương thực nhét vào trong một cái túi mà anh khoác trên lưng. Đoạn trốn khỏi nơi ở, chạy nhanh xuống cầu thang và biến vào bóng tối.